tín nguyện giảng sanh, dĩ vi tông thú. Ý nghĩa này quả thật đã khái quát rất viên mãn những ý kiến về tông thú do cổ đức đề ra. Trước tiên nói tông hồ pháp tánh, vì trong ngũ giáo pháp môn niệm Phật thuộc về Đại Thừa Trung Giáo, cũng là giai đoạn cuối cùng của Đại Thừa, đồng thời còn thuộc về Đốn Giáo, là pháp môn đốn siêu. Nó cũng có chút phần ý nghĩa viên giáo, lý sự vô ngại, thông giới kinh Hoa Nghiêm. Đại Thừa Trung Giáo nói về pháp tánh, tuy cũng nói về pháp tướng, nhưng những pháp tướng được nói tới cuối cùng đều quy vào pháp tánh. Kinh này cũng mang ý nghĩa ấy, vì trong kinh này dạy viên chứng ba thứ bất thoái. Hãy đặc biệt chú ý tới chữ viên, vì trong hết thảy các pháp môn không có chữ này. Ba thứ bất thoái chuyển chính là vị bất thoái, hạnh bất thoái và niệm bất thoái. Trong thế gian chúng ta rất khó đạt được, quả thật chẳng dễ dàng. Vị bất thoái chắc chắn chẳng đọa trong ba ác đạo, nói cách khác, bảo đảm chẳng lui sục, đạt được bảo đảm. Điều này không chỉ cần phải có thiền định, mà còn cần trí huệ quán chiếu. Vì sao? Trong kiến tư phiền não, nhất định phải đoạn tất cả 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới. Nếu chẳng đoạn kiến tư phiền não, dẫu công phu định lực tốt đẹp tới đâu đi nữa, có thể sanh vào trời tứ thiền, hay có thể sanh vào cõi trời tứ không, vẫn là lục đạo phàm phu. Sanh lên trời tứ thiền, khi thọ mạng trong cõi trời tứ thiền đã hết, vẫn phải đọa lạc. Tứ không thiền cũng chẳng ra ngoài lệ ấy, vẫn phải đọa lạc luân hồi. Phàm là địa vị càng cao, đọa lạc càng nặng. Khi thọ mạng của chư thiền, tứ không đã hết, nếu chẳng đọa địa ngục, sẽ đọa trong súc sanh đạo. Hơn nữa, quá nữa là đọa địa ngục. Đúng như câu nói, trèo cao ngã đau. Tiểu thừa sơ quả, công phu định lực chẳng bằng tứ thiền thiên và tứ không thiên. Nhưng họ có trí huệ, có huệ giải, có thể đoạn phiền não. Các đồng tu thật sự học Phật nhất định phải chú ý, phiền não chẳng đoạn, chẳng thể liễu sanh tử. Nếu quý vị chẳng bị phiền não quấy nhiễu, đời này có thể thành Phật. Quý vị bị phiền não nhiễu loạn, e rằng đời sau chẳng dễ gì sanh trong hai đường trời người. Vấn đề này hết sức nghiêm trọng, ai cũng chẳng giúp được. Đoạn trừ 88 phẩm kiến hoặc là địa vị kiến đạo trong tiểu thừa. Vị ấy đã thấy đạo rồi sẽ tu đạo. Đó mới là vị bất thoái, chắc chắn chẳng đọa trong ba ác đạo. Vị ấy tu hành chứng quả cũng có kỳ hạn. Bảy lần sanh trong cõi trời hay cõi người sẽ đoạn tư hoặc. Tư hoặc đoạn rồi, bèn chứng quả A-la-hán. Sau khi đã chứng A-la-hán, hồi tiểu hướng đại mới có thể đạt đến hạnh bất thoái. Hạnh bất thoái chẳng còn lui sục xuống nhị thừa. Thanh văn duyên giác, nói cách khác, vị ấy quyết định là Đại Thừa Bồ Tát, chẳng bị lùi xuống địa vị tiểu thừa. Niệm bất thoái là mong thành Phật, niệm niệm đều tinh tấn hướng về vô thượng Bồ Đề, chẳng bị thoái chuyển. Tuy vị ấy đã chứng ba thứ bất thoái chuyển, nhưng chưa viên. Viên là viên mãn. Viên mãn ba thứ bất thoái chính là bậc đẳng giác Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Hiền, Di Lặc Bồ Tát đã viên chứng ba thứ bất thoái. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị chẳng giảng sanh thì thôi, hễ giảng sanh, dẫu chỉ là hạ hạ phẩm giảng sanh, đều viên chứng ba thứ bất thoái. Quý vị hãy suy nghĩ, Tiện nghi như thế tìm ở đâu ra? Ai nấy đều mong giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, có giảng sanh hay chăng? Nói thật ra được giảng sanh hay không, chớ hỏi ai khác, hãy hỏi chính mình. Nếu người khác tán thán quý vị nhất định giảng sanh chẳng có vấn đề gì. Kẻ ấy hoàn toàn chẳng bảo đảm. Đến khi ấy quý vị có thể giảng sanh hay không, vẫn phải dựa vào chính mình. So với chuyện tu học các pháp môn khác, điều này vẫn tốt hơn nhiều lắm, vẫn dễ đạt hơn nhiều. Thế nhưng quý vị vẫn phải tự trừ bỏ chướng ngại, tự buông vọng tưởng xuống. Chướng ngại chẳng thể trừ bỏ, vọng tưởng chẳng thể buông xuống được, thì một câu Phật hiệu chưa niệm đắc lực. Đối với công phu như vậy, trong lúc bình thường, chúng ta phải kiểm nghiệm, kiểm thảo, xem câu Phật hiệu của chính mình có niệm đắc lực hay chưa. Đắc lực là gì? Khi ta niệm câu Phật hiệu này, quả thật có niệm trừ được phiền não vọng tưởng của mình. Khi chẳng niệm Phật, phiền não vọng tưởng lại dấy khởi lên. Khi niệm Phật, quả thật có thể bỏ được phiền não vọng tưởng. Công phu như thế gọi là đắc lực. Nếu niệm tới niệm lui mà vọng tưởng phiền não vẫn cháy lên như cũ, thì niệm Phật hiệu chẳng đắc lực. Chính mình phải tự hiểu tình huống này. Làm cách nào để giúp cho chính mình có công phu đắc lực mới nắm chắc giảng sanh? Cổ Đức cũng nói, người niệm Phật phải thường dán một chữ chết trên trán. Chúng ta phải hiểu dụng ý thật sự của câu nói này. Thứ nhất là nâng cao sự cảnh giác của chính mình. Thứ hai là dạy chúng ta hãy buông xuống muôn duyên. Đó gọi là sanh ra chẳng mang theo gì đến, chết chẳng mang theo gì đi. Muôn thứ đem chẳng được, chỉ có nghiệp theo thân. Quý vị chẳng thể mang theo thứ gì cả. Khuyến khích chúng ta hãy buông xuống, thân tâm thế giới hết thảy đều buông xuống. Công phu dễ đắc lực. Có ý niệm cảnh giác này, quý vị sẽ tinh tấn chẳng lười, chẳng dám khinh dễ, bỏ lỡ tháng ngày quý báu. Dùng thời gian quý báu này để dấy vọng tưởng. Vì sao chẳng dùng thời gian ấy để niệm Phật, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới? Hoàn toàn chẳng giống nhau. Quý vị thành Phật thì mới thật sự có thể yêu thương, che chở người nhà. Nếu quý vị chẳng thành Phật, vô dụng. Sau khi đã thành Phật, bất luận người nhà quyến thuộc ở trong nẻo nào, quý vị đều nhận biết, đều có thể tìm được họ, đều có thể giúp đỡ họ. Nếu quý vị chẳng thành Phật, chính mình một mực hồ đồ. Người nhà quyến thuộc có đầu thai vào nhà quý vị cũng chẳng nhận biết, thật đấy. Có cha mẹ thân yêu nhất, con cái sau khi đã chết, bèn đầu thai làm chó, làm gà trong nhà mình, quý vị cũng chẳng biết. Một mực giết chúng để ăn. Trong Kinh Phật chúng ta đã thấy nói tới điều này, do không biết mà. Chúng ta đặc biệt đề cao bộ kinh này. Bộ kinh này là sách giáo khoa của Thích Ca Mâu Ni Phật ban cho chúng ta. Này, trong nhiều bộ sách giáo khoa, chúng ta đặc biệt đề cao bộ này là do ý nghĩa nào? Ý tưởng chánh yếu của bộ sách giáo khoa này là dạy chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhưng nếu chúng ta hỏi, vì sao Phật muốn dạy chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ? Kỳ ý vân hà, chánh dục hiểu hội kinh trung sở thuyết A-di-đà Phật chánh báo, y báo thanh tịnh trang nghiêm. Vì sao dạy quý vị niệm Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ? Nhằm nói với quý vị, chánh báo tức thân thể trong Tây Phương Cực Lạc thế giới thanh tịnh trang nghiêm. Cái thân mà chúng ta có trong thế gian này chẳng kiên cố, sanh, lão, bệnh, tử, thọ mạng ngắn ngủi. Hễ ăn uống không cẩn thận một tí, ngay lập tức thân thể ngã bệnh. Trúng phong hàn một chút, đen cảm mạo, thân thể hết sức yếu ớt. Thân thể bên Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là cái thân kim cang bất hoại mà lòng chúng ta thường hâm mộ. vĩnh viễn chẳng sanh bệnh. Vì thế, Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng mở tiệm thuốc, chẳng có thầy thuốc. Thọ mạng vô cùng dài, vô lượng thọ mà. Đức Phật vô lượng thọ, phàm ai sanh về nơi đó đều là vô lượng thọ, thọ mạng dài. Ở nơi này, chúng ta nếu thọ mạng dài, sống lâu bèn già nua bèn kém sáng suốt, chịu nỗi khổ tuổi già. Người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới trường thọ nhưng chẳng già. Quý vị nghĩ xem, quý vị có muốn về đó hay không? Đừng nói gì khác, chỉ nghe nói điều tốt đẹp này, bèn vội vàng sanh sang đó. Các thế giới của chư Phật trong mười phương đều chẳng có tình hình này, cho nên mới nói các cõi Phật mười phương A-di-đà đệ nhất. Đây là nói đến y báo, chánh báo. Y báo là hoàn cảnh nơi ấy quá tốt đẹp. Theo dự ngôn của Đông Phương và Tây Phương, từ năm nay trở đi, thế giới mỗi năm một hỗn loạn dữ dội hơn. Do vậy, hoàn cảnh của chúng ta không tốt. Hoàn cảnh nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới tốt đẹp dường ấy, vì sao chẳng sanh về, giữ lấy Tây Phương Cực Lạc thế giới? Chúng ta đều có thể thoát nạn kịp lúc, thời gian 3 năm hay 5 năm là đủ rồi. Sau khi chúng ta tu thành công pháp môn này, thích đi khi nào bèn đi khi ấy. Đến ngày địa cầu bị hủy diệt cũng không sao cả, ta đi rồi. Quý vị tự tại lắm, chẳng gặp nạn. Quý vị chẳng có bản lĩnh ấy, sẽ bị gặp nạn, chịu sự uy hiếp ấy. Này tôi nói thật thà, học Phật mà tu các pháp môn khác sẽ trở tay chẳng kịp. Chẳng phải là các pháp môn khác không hay, chỉ vì các pháp môn khác chẳng nhanh chóng như vậy. Giáo pháp này là Đại Thừa Trung Giáo, Đại Thừa Đốn Giáo. Đốn là nhanh chóng, nhanh hơn thiền, thiền kém xa tịnh. Vì thiền mà chưa minh tâm kiến tánh, sẽ chẳng thể vượt thoát tam giới. Dẫu sanh lên trời tứ thiền, vẫn chẳng thể thoát khỏi luân hồi. Người ấy có thể tránh khỏi tai nạn trên địa cầu, nhưng chưa ra khỏi lục đạo luân hồi, cho nên vẫn kém xa hành nhân nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là nói về những đạo lý được bao hàm trong giáo nghĩa, tức là đạo lý vì sao chúng ta phải niệm Phật cầu vãng sanh. Tính chi nguyện chi? Chúng ta hiểu rõ giáo nghĩa này sẽ tin tưởng. Chúng ta tin tưởng chuyện niệm Phật vãng sanh, cũng muốn ra đi, bèn phát ra cái nguyện ấy. Tắc sanh bỉ quốc, đây là kết quả, nhất định có thể sanh về thế giới Cực Lạc của A-di-đà Phật. Vì thế, đối với người niệm Phật, quan trọng nhất là phải buông xuống. Nói buông xuống, chính là thật sự không có vọng tưởng. Hết thảy đều tùy duyên, quyết định chẳng phan duyên. Phan duyên là chưa buông xuống được. Phan duyên là gì? Trong tâm nhất định phải làm như thế này, như thế nọ, để là phan duyên. Tùy duyên là tùy thuận hoàn cảnh. Cảnh nghịch xảy đến bèn dân chịu. Vì sao? Tâm tùy duyên bèn thanh tịnh, bình đẳng. Tâm phan duyên chẳng thanh tịnh, chẳng bình đẳng. Điều này có mối quan hệ mang tính chất quyết định đối với chuyện niệm Phật vãng sanh của chúng ta. Vì thế, thứ gì cũng đều phải buông xuống. Điều gì trong cuộc sống trước mắt cũng đều là tốt đẹp trong cảnh giới thật sự tu cái tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, từ bi. Ba tâm này nhất định giúp chúng ta vãng sanh, chánh trợ song tu. Chánh tu là một câu A-di-đà Phật, chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp, chẳng hoài nghi. Trợ tu là dùng cái tâm thanh tịnh, bình đẳng, từ bi trong hết thảy hoàn cảnh nhân sự. Người như vậy không ai chẳng vãng sanh. Đã thế, vãng sanh nhất định có tướng lành, biết trước lúc mất, không bệnh tật qua đời, lúc mất chẳng ngã bệnh, nói đi bèn đi. Cận đại, có người đứng mất hoặc ngồi qua đời. Lục tổ ra đi rất tự tại, triệu tập đại chúng bảo mọi người, khi nào ta sẽ ra đi, các ông có điều gì hãy hỏi mau. Trước khi ngài tịch một năm đã hé lộ tin ấy. Tuy trước khi mất một năm, ngài chẳng nói rõ, nhưng chuyện này cũng giống như ngầm báo. Trước khi mất một tháng, Ngài mới tuyên bố rõ ràng Ngài sắp ra đi, chuẩn bị tất cả hậu sự cả năm trước, chẳng ngã bệnh. Khi Ngài ra đi, bèn khai thị, nói xong bảo mọi người, ta đi đây, ngồi viên tịch, chẳng sanh bệnh. Cận đại, Pháp Sư Đàm Hư cũng không khác lắm. Quý vị đọc cuốn Ảnh Trần Hồi Ức Lục, thấy Đàm Hư Đại Sư viên tịch tại Hương Cảng, cũng triệu tập các môn đệ của Ngài, dặn dò xong rất an tường ngồi yên qua đời. Ở San Francisco, có một vị lão cư sĩ là bà Cam. Bà ta có một người thân thích, cũng là một bà cụ suốt đời niệm A-di-đà Phật. Thân thể rất mạnh khỏe, khi cụ mất cũng ngồi qua đời, ra đi trong đêm. Người nhà còn đang ngủ, cụ ngồi trên giường chẳng ngủ. Cụ xếp bằng tịnh tọa trên giường. Đến sáng hôm sau, không thấy cụ mở cửa phòng. Người nhà cảm thấy rất lạ lùng. Sao hôm nay bà cụ trễ quá mà chưa dậy? Bà cụ vốn lo việc nhà, nấu cơm, chăm sóc cháu bé là chuyện của cụ. Rất lâu vẫn chưa thấy cụ dậy. Gõ cửa phòng, gõ cửa cũng chẳng thấy cụ ừ hử. Bèn mở cửa phòng. Mở cửa ra, thấy bà cụ ngồi trên giường. Gọi cụ chẳng trả lời. Xem kỹ, cụ đã mất rồi. Không chỉ đã mất, mà còn biết trước lúc mất. Áo tang của mọi người lớn nhỏ trong nhà, chẳng biết cụ đã may sẵn từ lúc nào, từng bộ xếp ngay trước mặt cụ. Bà cụ ấy rất thú vị, đã sớm biết trước, đã sớm chuẩn bị chu đáo. Cụ ra đi, cụ chẳng nói với người nhà, hễ nói sẽ đi không được. Đại khái là người trong nhà vừa khóc vừa làm ồn, cụ bị não loạn, không có cách nào ra đi được. Quý vị thấy, cụ ra đi thông dong ngần ấy, tự tại giường ấy, đến khi người nhà phát hiện cụ đã đến thế giới cực lạc rồi. Đó là một vị nữ cư sĩ tại gia, hàng ngày làm việc nhà, hàng ngày bận biểu chăm lo cuộc sống của mọi người, mà cụ tự tại ngần ấy, cụ chuẩn bị nhiều việc giường ấy. Quý vị bèn hiểu, tối thiểu là cụ biết trước lúc mất một tháng trước đó, nếu không đồ tang nhiều như vậy chẳng thể nào may xong trong một hai hôm được. Nhất định là cụ may mà người nhà vẫn không biết, không có ai trông thấy. Chắc chắn cụ phải may trong đêm khi mọi người đã ngủ, nên không ai biết. Tối thiểu là trước đó một tháng, đấy là hàng tại gia cư sĩ. Quý vị thấy bà cụ cao minh lắm, thật sự cao minh. Đây là người hiện thời, chẳng phải cổ nhân.
Nah.